看呢，我要嘴巴啪。去干嘛？
Bên kia thì đây là chỉ bao trùm, đây cái trí tuệ lớn, đây là chỉ bao trùm cả trường tâm, trường tâm, Phật tâm, linh tâm, vân vân, tất cả đều chỉ trong đó hết. Thì chẳng hạn như quý vị đọc Bát Nhã, toàn cái tập mà tâm kinh Bát Nhã, thấy không? Tất cả là bởi vì sao? Bởi vì người đời thấy năm uẩn đều là có hết, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cho nên đụng đau khổ đó, gặp đau khổ đó. Còn các vị mà có một cái trí tuệ lớn, tức là đại bát nhã, thì soi thấy năm uẩn đều không, cho nên vượt qua tất cả những cái khổ đau, cái khổ phiền lụy là cái chỗ đó đó. Thì thành ra cái ma bát nhã này tức là chỉ cho cái trí tuệ lớn của mẫu người chúng ta. Ba la mật đa tất nhiên là đạt được, nghĩa là thể nhập được cái trí tuệ đó. Thì cái ý chính cái câu đó như vậy đó. Thì ma bát nhã ba la mật đa là tiếng phạn đó, tức là maha prajna paramita, maha prajna paramita. Người tạo dịch là đại trí tuệ đáo bỉ ngạn, tức là một cái trí tuệ lớn đến bờ kia. Đến bờ kia tất nhiên là an nhiên tịch tỉnh, không còn một cái gì phiền lụy hết bốn phía, thấy không? Từ dẹp trừ tất cả những cái phiền não, những cái vọng hoặc, những cái vọng tưởng, tất cả hết. Bây giờ còn lại là cái trí tuệ thôi, kêu là trí tuệ lớn đáo bỉ ngạn. Đại trí tuệ là một tánh đức lớn trong sáu tánh đức của các vị Bồ Tát, tức là lục độ. Trí tuệ nó coi như là nó là cái gì phần tổng. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, ở trong mỗi việc làm đó đều phải có trí tuệ. Nếu mà bố thí mà thiếu trí tuệ cũng không được, trì giới mà thiếu trí tuệ cũng không được. Thành ra tất cả năm cái trên đó nó là việc, mà trí tuệ nó là cái phần tổng. Lục độ thì nói các vị Bồ Tát chứ đây là tất cả mỗi người chúng ta đều thực hành được hết, chứ không phải là đây là chỉ cho các vị Bồ Tát như Đức Quan Âm, Đức Thế Chí Bồ Tát mới hành được đâu, mà đây chính là mỗi người chúng ta phải hành. Tại vì bây giờ chưa có hành là tại vì nó phiền não trầm trực nó còn ở trong, cho nên hành mà chưa có thấu suốt, chưa có ba la mật, chưa có đáo bị ngạn. Bố thí hay là lòng hỷ xả, bố thí hay là lòng hỷ xả, chẳng phạm kinh là dana la charite. Trì giới hay là tịnh giới, tức là sila la virete. Ba là nhẫn nhục, cực santi, santi chứ không san si, santi tức là nhẫn nhục, là ba chàng tinh tấn, viriya tức là lenergy, thiền định dhyana, dhyana còn tiếng Bali gọi là jhana, là dhyana, l'absorption, action de se plonger, de s'absorber dans le calme absolu. Sáu là trí huệ, tức là prajna, prajna là sagesse bạc phè, đó tức là lục độ. Tất cả đây là lục độ: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, tức là sáu cái pháp, gọi là sáu cái pháp ba la mật. Người muốn thực hành sáu pháp này để coi như là hành trì cái Bồ Tát hạnh thì phải thực hành lục độ. Từ cái chẳng hạn là từ cái phần thấp rồi đi từ từ bố thí, thấy không? Rồi đi lên, bằng đầu bố thí hữu tướng, rồi đi tới cái bố thí vô tướng, rồi từ cái bố thí vô tướng đó đi tới cái ba la mật. Cái đi từ từ mình lên chứ không phải đi một lần được. Đại trí huệ là cái tánh trí rộng lớn, không có hạn lượng, không có hạn lượng, coi như là nó bao trùm tất cả, coi như là đại viên cảnh trí á, nó không có hạn lượng được. À, gồm cả thấy các trí nó nằm trong đó hết, kêu là nhất thiết trí, đạo chủng trí, nhất thiết chủng trí, nó đều nằm ở trong cái Maha Bát Nhã hết. Vi diệu vô cùng, quang minh cực điểm, không có thể dùng cái bút mực nào mà nói hết cái sức sáng hay là cái sức vi diệu của cái trí Bát Nhã này. Không có dùng cái lời nói văn tự nào, tức là bất khả tư nghị. Mượn danh tự để mà diễn tả mà nói như thế này là tạm dùng, chứ còn không có thể nói được. Cái căn nguyên của nó ẩn sâu trong chân như bổn tánh, tức là cái tánh sẵn có của mình, cái tánh căn bản của mình, của mỗi người nó nằm ở trong đó. Khó mà mặc khải cho được, khó mà diễn tả, khó mà tìm nói, khó mà nói cho hết được. Đó, đây là chỉ dùng những cái lời ở trên văn tự để mà diễn tả, nghĩa là một phần nào thôi, chứ không thể nào mà nói được. Đó. Cái diệu dụng của trí Bát Nhã thiệt là hoạt bát, mãnh liệt vô cùng, có thể chiếu phá tất cả các sự vô minh phiền não từ vô thủy tới bây giờ. Thành ra thường thường thầy nhắc đó, làm sao tu hành luôn luôn là hàng ngày làm cái gì thì làm, nhiếp tâm chánh niệm, và để chi từ cái nhiếp tâm chánh niệm đó là cái yến sáng của trí tuệ, tức là trí Bát Nhã dần dần kêu là lưu xuất đó. Bởi vì thanh tịnh tâm và luôn luôn mình giữ chánh niệm, thấy không, thì thầy đó tiêu diệt cả thể các cái hạt giống sanh tử luân hồi, là cái đại trí tuệ đó tiêu diệt tất cả các cái hạt giống sanh tử luân hồi, phân biệt tất cả sự vật lý thuyết, phân biệt được khi mà đã coi như là phóng triệt, đã thể nhập, bởi vì nó sẵn có, bây giờ mình thể nhập thôi, chứ còn không phải là nó, mà tại vì bây giờ mình chưa thể nhập được là cái phiền não trọng trượt nó còn ngăn che, nó còn bao phủ. Suốt thông tất cả pháp giới, thấy không? Tam thiên đại thiên thế giới đều suốt thông hết, một mảy không sai lầm. Bởi vậy kinh gọi là trí Bát Nhã. Trí Bát Nhã là cái huệ kiếm, tức là cái gươm trí tuệ, nó đoạn trừ, nó cắt đứt cái phiền não, nhất là cái căn bản phiền não. Nếu mà không có cái gươm trí tuệ thì không bao giờ chặt đứt được cái căn bản phiền não của mỗi người chúng ta. Đáo bỉ ngạn là qua bờ bên kia. Qua bờ bên kia ý nói tu hành Bát Nhã thì khỏi luân hồi sanh tử, chứng quả niết bàn hay là cực lạc gì đó, nghĩa là tới cái chỗ kêu là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, nó đạt được cái chỗ đó. Muốn đạt cái tánh đức đại trí tuệ, muốn thông đạt được, muốn thể nhập được cái tánh đức đại trí tuệ thì trước hết phải giữ năm cái đức kể trên đây, tức là tự bố thí cho đến thiền định. Bố thí thì giống như một tâm đến thiền định đó, là rồi phải luôn luôn từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm, luôn luôn phải có đó. Và tịnh giới tinh nghiêm, giữ giới thanh tịnh tinh nghiêm, thành tâm nhẫn nại, tinh tấn tu hành, thiền định kiên cố đó. Tất cả năm cái điều đó phải coi như là phải là mật rốt ráo, thì tự nhiên cái đại bát nhã Maha Bát Nhã mới vượt. Niệm phải thấy tánh bổn lai của mình, như là mẫu niệm làm sao kiến tánh sẵn có của mình đó, thấy chưa? Sát sọt kê đằng lê xo xúc gê dơ, công phu đến mức này thì huệ quang lumia buddhic trong tâm mình biểu hiện rõ ràng, ấy là cái cảnh gì?
đêm tịch sông ngân bày bóng thố, tức là bóng thỏ, là chỉ cho mặt nguyệt. Khi mà cái mặt nước nó phẳng lặng rồi thì cái mặt trăng in ở dưới nước như một, mặt trăng trên hư không tới màu thì in ở dưới nước cũng như thế này. Còn ngày thanh biển tích hiện hình ô là chỉ cho mặt nhật cũng vậy. Nếu mà cái biển mà nó trong xanh yên lặng như là biết thì hiện cả cái hình mặt trời. Đây là chỉ cho khi tâm mình thanh tịnh thì cái đại bác nhỏ, cái đại trí tuệ đó hiện lộ. Hiện bây giờ tại vì cái tâm mình không thanh tịnh, thành thử ra cái đại bác nhỏ nó không hiện lộ được. Ấy gọi là phát huệ hay là đắc Phật huệ. Atena la savesa buddhika, tức là chứng ngộ hay là đắc ngộ được cái trí tuệ của Phật. Phật đây là Phật tánh của mình chứ không phải là ông Phật nào ngoài hết á. Phát huệ có nhiều bậc, như phát tâm huệ làm cho cái tâm nó sáng, trí tuệ cái suy nghĩ nhất nhất được sáng, nhãn tuệ nhìn thấy mẫu vật đều được, có huệ nhãn luôn luôn, nhĩ huệ vân vân, tất cả tùy theo cái lực lượng công phu và sự phát triển về tinh thần cùng cái tánh đức của mỗi người hành đạo. Đó. Anh thua nơi mình hành đạo cố gắng làm sao mà chuyển cho được phiền não, chuyển cho được vọng tưởng điên đảo, thì dần dần hệ nó tan biến bên đây thì cái trí bát nhã sẽ hiện từng đó thôi. Còn nếu mà hệ còn thì trí bát nhã không thể nào thể hiện được. Đại trí tuệ là cái hạnh tối cao của Phật và của các vị Bồ Tát và cũng của tất cả chúng sanh. Người hành đạo phải cầu phép thượng thừa, tất nhiên là tìm cầu một cái pháp mà thượng thừa đây, tất nhiên là chỉ cho một cái sự hiểu biết rộng lớn bao la. Mà cái hiểu biết rộng lớn bao la đó là chỉ cho cái tâm linh con người. Khi mà hãy chuyển từ phiền não rồi thì cái hiểu biết bao la đó mới thể hiện, mới xuất hiện, mới lưu lộ, thâm nhập cảnh thiền định. Cho nên luôn luôn tâm thái là luôn luôn, lúc nào cũng vậy, đi đến nằm ngồi hay bất cứ trong giờ phút nào, đến mức tịnh đắc quy chân. Khi mà được thanh tịnh rồi thì trở về ở nơi cái chân tánh thì mới đắc huệ cảnh. Đó. Thì tâm cảnh nhất như lúc bây giờ, bên trong cũng như bên ngoài nó chỉ là một. Thì trong lúc đó mới nói tới cái vấn đề kia là tình giữ vô tình đồng thành Phật đạo, hay là tình giữ vô tình đồng duyên chân trí. Thì lúc vong thấp cái bổn ngã, lúc đó coi như là quên không còn cái bổn ngã nữa. Còn hiện bây giờ đây, nhất cử nhất động là cái bổn ngã nó đi trước. Thấy chưa? Thành thử ra cái đại trí tuệ nó không có được. Đó. Cử tâm động niệm vô phi thì tội đó. Siêu thoát tam giới chính quả vô sanh, tất nhiên là vượt qua được ba cõi mà đạt được không còn sanh tử luân hồi nữa. Vô sanh đây tức là vô sanh pháp nhẫn, không còn sanh tử luân hồi nữa. Nguyên bổn ngã là chủ trì thân ngũ quẩn. Bổn ngã tức là thân này nè, đó là chủ trì của thân ngũ quẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Quên mất bổn ngã thì ngũ quẩn không sanh. Khi nào mà mình không còn chấp ngã, không còn chấp tướng thì tự nhiên là cái ngũ quẩn không sanh. Mà ngũ quẩn không sanh thì lục căn nó an tĩnh, sáu giác quan lúc nào cũng thanh tịnh, mắt tai mũi lưỡi thanh ý. Mà hãy lục căn an tịnh thì lục thức nó không khởi nữa. Bây giờ tại vì lục căn nó loạn động cho nên thức ở trong nó khoái nó cũng loạn động. Lục trần chẳng nhiễm, lúc bây giờ thì nói với sắc thân nương giữa xuất pháp, không có cái gì mà nhiễm trước nữa, thấy không? Thì tự tại an nhiên. Tất cả năm quẩn và 18 giới đều vắng lặng trống không. Năm quẩn 18 giới, lục căn, lục thức, lục trần, bây giờ nó không có còn coi như là loạn động nữa, mà nó tự như của mỗi giới, từ nhãn giới, nhị giới, tử giới cho đến 18 cái ranh giới này nè, nó không còn loạn động nữa, tất nhiên là được tịch tịnh như nhiên. Các vị Bồ Tát tu hạnh bát nhã, Bồ Tát là chỉ cho cả thánh cả phàm, cả tất cả hết. Các vị Bồ Tát nghĩa là có một cái tâm tốt, cái tâm mà lợi tha tràn đầy. Tu hạnh bát nhã thấy chỗ huyền diệu. Thấy chỗ huyền diệu là chỗ nào? Là soi thấy năm uẩn đều trống không, nên độ nhất thiết tổ ấy. Còn người đời thì soi thấy năm uẩn đều hữu, đều khó, cho nên lẳng quẩn trong cái dòng cái khổ đau mà. Thế vậy đó, thì bây giờ chỉ làm sao mà cái tâm linh của mình nó đạt cho được, đạt cho được cái gì? Nó thấu triệt cho được ngũ uẩn dây không. Còn bây giờ mình thấy hoàn toàn ngũ uẩn dây hữu hết thì làm sao? Đó. Người thượng căn tu hành, tu cái hạnh bát nhã, nên nhớ cái câu diệu pháp này, tức là thân không, tâm không, niệm niệm thấy tánh. Làm sao cho thấy cái kêu là cái sắc thân này nó là không, mà cái vọng tâm hay là cái tâm nó cũng là không, thấy không? Thì mẫu niệm mới thánh tánh được. Còn hiện bây giờ nếu mà mình thấy có hết, thân cũng có mà vọng tâm cũng có rõ ràng, thì làm sao mà thấy tánh được? Thì cái tánh nó không thể dùng con mắt thấy, mà phải dùng cái trí tuệ, cái đại trí tuệ nó mới thấy, phải không? Tức là bát nhã nó lại phải đạt cái ý chỉ trong cái chân không có cái diệu hữu, tức là điểm linh minh của bát nhã. Bởi vì không á, nó không phải là ngoan không, mà không đó nó có tất cả những cái gì đặc biệt ở trong nó, cho nên không đó là chân không, mà hãy chân không thì nó đi liền với cái danh từ diệu hữu. Diệu hữu nghĩa là nó có đầy đủ cái sức nhiệm màu, đầy đủ cái nghĩa là bất khả tư nghị. Đó, thấy chưa? Mà diệu hữu tức là cái điểm linh minh của bát nhã, đó là một cái điểm, cái điểm gọi là một cái điểm yến sáng của bát nhã. Không biết cái cách gì nói hơn được, chỉ là thấu triệt của bát nhã hay là linh diệu của bát nhã. Những cái danh từ đó là để nói lên cái điểm đó. Bằng giữ cái tâm trầm không thủ tịch, bây giờ cứ giữ cái tâm trầm không thủ tịch, tức là cái tâm nhỏ hẹp, cái tâm gọi là cứ nghĩ cho mình làm sao cho được an nhiên tự tại hay là giải thoát an vui cho mình đó, thì cái tâm đó gọi là cái tâm trầm không thủ tịch hay là trầm không trệ tịch, thường gì đó, mà không thấy phát được cái cảnh quang minh đó, thì quyết chẳng phải là chánh đạo. Vì vậy cho nên muốn thấu triệt chánh đạo đó, là phải cái tâm hay là cái trí bát nhã đó phải phát hưng lên và coi như là thông suốt tất cả. Quang minh đây tức là thông suốt tất cả muôn sự muôn vật, nó đều coi như là thấu triệt tới cái nguồn gốc của sự vật. Đó. Hay là nói cách khác nữa là thấu triệt cho được cái tâm linh của tất cả chúng sanh, bởi vì nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Mà được như vậy đó thì gọi đó là chánh đạo đó. Còn nếu không được như vậy đó gọi là tà đạo, hay là kêu là tin tà đạo kiến cái phần bên ngoài. Và thành tựu ra thì khai thác cái trí bát nhã hay là cái Phật tánh của mỗi người phải làm sao để hiển lộ được. Bây giờ sở dĩ mà không hiển lộ được là tại gì đâu? Tại vì phiền não không được nó còn, tại vì cái tâm nhỏ hẹp hay là chấp tướng, chấp hình tướng, chấp thân này là của ta, cảnh vật là của ta, tất cả chấp cho đến những cái lời nói, thấy không? Từng lời từng câu nói thế này thế kia, thành ra thì làm sao mà cái đại bát nhã, cái ma bát nhã kêu là hiển lộ được? Đó. Thì ma bát nhã không thể dùng cái gì mà diễn tả được, cho nên phải dùng cái chữ không, cái chữ bắt, chữ vô đó. Nhưng mà không đó không phải là ngoan không, mà trơn không. Ở trong cái không nó linh diệu vô cùng, nó cũng như cái năng lực của điện mình không có thể thấy được, nhưng mà ở trong nó có mạnh vô cùng, linh diệu vô cùng, nhanh chóng vô cùng, đặc biệt vô cùng đó. Tức đó là nó thí dụ cho cái trí tuệ hoặc là cái chân tánh của mỗi người. Thế rồi đó là giải cái phần diệu dụng của Maha Bát Nhã Ba La Mật đa. Rồi bây giờ gì là đọc tiếp bài kệ, giảng giải bài kệ.
Nói không không cũng không như một việc chân không, di truyền nó thấy đánh chúng thế nó thành không. Nói không 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 là hai môn không tướng, trước không tướng là tâm không tướng. Trước không tướng là nó hiểu cả thể giáo pháp mà người pháp chứng hiểu vô dị bất dị, dùng các phương tiện khôn khéo từ định tâm đa của tướng tâm mà ứng như thuyết pháp, khiến cho người được giác ngộ giải thoát. Tâm không tướng là cái chân tướng của tâm giác ngộ thật pháp, hiện ra các đức tự tại thánh tánh, xa lìa các vọng tưởng về ngôn ngữ bao trị. Cái tâm chú vào cảnh vô tận quang minh mà chứng quả tự giác, vừa cả thải hư vọng giác tướng hàng phục, nhất thiết loại đại chứng ma. Còn cái tâm tự ngộ quang minh không được, tâm không trước không định thể cao nhau mới là duyên minh. Như mặt nhiệt tinh không là chỉ hai cái vị trí má chân, không là quang minh cũng như mặt nhiệt ở cõi chúng không, không thả lăng chê soi sáng tất cả trường không thế giới, không có gì nó cả. Pháp thấy tánh tức là trường tâm đối pháp do đức lạc mang của siêu truyền sang cõi đông độ, là phép chỉ ngay cho chúng sanh giác ngộ tự tâm mà thấy tánh thành Phật. Còn công phái này không cho phép nhân tâm kiến tánh là gốc gọi là toàn công. Đại ý đức Phật tổ nói một đức ngài chính thế là chỉ mở pháp môn đúng giáo kiến tánh, đặng phá tan các loại đạo bằng môn. Ngài vượt trụ hoa hết nước không và tâm không mà vận chuyển pháp chung quyết độ chúng sanh cho được thấy tánh thành Phật. Lời nói thuyết không không địa tỏ sáng,
rồi đây là giải cái bài kệ thứ nhất, có tất cả là 16 bài kệ. Thì đây là cái thứ nhất, từng bài để giải rõ từng chữ. Nói thân tâm cũng thân, tức là thuyết thân tâm diệt thân, như mặt nhật trên không, cũng như mặt nhật mình thấy giữa hư không tung gành để mà soi sáng khắp cả vũ trụ. Duy truyền pháp thấy tánh nghĩa là chỉ có một mục đích thôi, tổ Bồ Đề Đạt Ma đến Đông Độ cho đến tổ Huệ Năng thì chỉ có một pháp thôi, để là truyền dạy để mà cái pháp thấy tánh thành Phật, ngoài không có gì khác nữa hết. Xuống thế phá tà tâm, tất nhiên là hãy khi mà đem cái pháp đó mà truyền được cái pháp thấy tánh á thì mới phá được cái tà tâm ở nơi thế giới, ở nơi cảnh giới đó. Thì đây giải từng câu từng câu. Nói thông tâm thông tức là thuyết thông tâm thông là hai cái môn thông tướng phải dùng để mình diễn tả. Đó, chứ thiệt là tâm làm sao mà nói được, nhưng mà phải nói ra gọi là tâm thông, chứ tâm thông làm sao mà diễn tả được. Thuyết thông tướng và tâm thông tướng đó, nhờ cái diễn tả, nhờ cái nói, thấy không? Thuyết tâm đó, nói thông thông tâm, tâm cũng thông là vậy đó. Nghĩa là nhờ cái nói để diễn tả, rồi mới suy nghĩ rồi mới đạt tới cái tâm thông tướng. cũng như cái câu mà trong kinh Lăng Nghiêm nói đó, là thiệt ra chân lý thì không thể nào mà dùng kinh lời hay dùng cái lễ mà diễn tả được. Nhưng mà cái thế giới ta bà này á, phải nhờ cái diễn tả. Cho nên như bữa trước thầy nói, nó kêu là thủy phương chân giáo thể. Cái chân giáo thể tức là cái chân lý, cái đại bát nhã nó, cái chân giáo thể cũng gọi là đại bát nhã nó, ở cái cõi này tức là cõi ta bà. Thủy phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn. Thanh tịnh được á, là nhờ cái tiếng nghe, rồi suy nghĩ, suy nghĩ rồi mới làm theo, bắt chước theo cái những cái vị đi trước, những cái sự hành sự đi trước đó. Cho nên thanh tịnh là tại âm văn. Dục thủ tam ma đề, nếu mà muốn thể nhập được cái đại định, cái tổng trì tam ma đề đó, thấy không, thì các vị văn tu nhập đều nhờ cái nghe, cái nói đó nghe để mà thâm nhập được. Thì cái thuyết này cũng vậy đó, thuyết thâm tâm diệt thâm đó, thuyết thông tướng là nói đủ cả thảy giáo pháp, giải giảng giải tất cả giáo pháp. Nhưng mà cuối cùng mỗi giáo pháp nào cũng quy về ở nơi Phật tánh, quy về ở nơi kiến tánh, quy về ở nơi cái điểm đó đó. Hay là nói cách dễ hiểu là diễn tả trong giáo lý đó, diễn tả có chỗ thì diễn tả cái dụng của tâm, có chỗ thì diễn tả cái tướng của tâm, có chỗ thì diễn tả cái thể của tâm, thể tướng dụng. Chung quy là bởi vì cái tâm của mẫu chúng ta, hay là nói chung là cái chân tâm đó, thiệt ra không có cái gì cao quý bằng, không có cái gì nhiệm màu bằng, không có cái gì mà gọi là như là cao hơn, hay là chưa là vô thượng. Nó không có cái gì mà cao hơn được. Vì vậy cho nên đúc kết thành cái danh từ chỉ là vô thượng chánh đẳng chánh giác đó. Thì chỉ tâm cho cái gì đó. Khi mà mê thì thấy nó nằm ở trong hạng cuộc của mỗi loài chúng sanh trong lục đạo, hoặc là trong mười pháp giới. Nhưng mà khi ngộ rồi thì thiệt ra là dung thông tất cả, tất cả đó. Chỗ đó mà hiện bây giờ đây mình đi theo cái điểm đó hàng ngày hàng giờ hàng phút, làm sao cho chưa là thể nhập được cái chân tâm đó, làm sao mà thấy được cái tánh, hãy thấy tánh tức là thể nhập chân tâm, làm sao mà cái đại bát nhã đó được hiển lộ. Thì mỗi ngày mỗi ngày mà lìa các cái tướng hữu vô, tức là dị bất dị, gọi là khác hay là đồng, lìa tất cả những cái tướng gọi là tương đối. Bởi vì cái nói tới cái phần mà tâm thông hay là thuyết thông tướng, khi mà nói tới cái chỗ đó tất nhiên là nó phải xa lìa tất cả những cái cảnh tương đối. Dùng các cái phương tiện khôn khéo, phương tiện dùng cách này để diễn tả, dùng cách kia để nói, tùy thuận căn cơ của chúng sanh mà ứng nhiên thuyết pháp. Cái thiệt ra là cũng chỉ cho cái bạn tầm bạn tâm thôi, thành nhất là các bộ kinh bộ luật về đại thừa, khiến cho người đời được giác ngộ giải thoát. Làm sao cho người đời hiểu được cái đó rồi thực hành để mà trở về cái đó, nó tức là khai thị ngộ nhập đó. Hoặc thì kiến chỗ khác nữa pháp hòa nói nhiều. Còn tâm thông tướng ở trên kia là thuyết thông tướng là như vậy đó. Bây giờ tâm thông tướng là cái chân tướng của tâm giác ngộ Phật pháp. Khi mà hiểu ngộ được chánh pháp, tức là cái chân tướng của tâm đó lưu xuất. Cũng như thường thường là nói Đức Phật, ngài thể nhập được cái chân lý, thấy không? Tất nhiên là cái tâm thông tướng của ngài hoàn toàn thể nhập được chân lý, tức là thực nhận được cái bản tâm. Cho vì thế cho nên khi mà ngài thành đạo rồi dưới cội bồ đề, ngài mới nói lên một câu kêu là nhất thiết chúng sanh
cụ hữu Như Lai trí tuệ đức tướng, đó là chỉ cho cái đại bát nhã đó có đầy đủ hết. Nhưng mà tại vì vô minh nó chê lắm, tại vì phiền não nó bao vây, cho nên cái đức tướng đó, cái Như Lai trí tuệ đức tướng của mỗi người vậy, nó không hiển lộ được. Cho nên khi người thành Phật là nó tới ra mình thành ông Phật của mình, chứ không có thành ông Phật ở đâu mà tới mình nhập vô hay là hiện vào hết. Cái điểm đó nhắc đi nhắc lại hoài, chỗ đó là cái điểm chính của đại thừa giáo đó. Hiện ra các đức tự tại thắng tấn, hiện ra không bao nhiêu, không biết bao nhiêu cái đức tánh, đủ kiểu hết, là cũng từ ở nơi cái chân tướng của tâm nó lưu xuất. Xa lìa các vọng tưởng về ngôn ngữ văn tự, cho nên nếu mà còn ngôn ngữ văn tự thì nó lại còn vọng, nó khổ vậy đó. Thành thử ra thường thường cũng đi qua một cái ý khác, nhưng mà nó cũng đồng ở nơi một cái lý này, người ta gọi là bất lập văn tự đó. Giáo ngoại việt truyền bất lập văn tự, cực chỉ nhân tâm tiến tánh thành Phật, là nói về tinh về thiền định đó. Cái tâm thú, tức là cái tâm đến hướng về, thì thú là thú hướng đó, hướng về vào cái cảnh vô tận quang minh. Thấy không? Vô tận quang minh là cũng chỉ cho cái đại bát nhã, chỉ cho tinh tâm. Tất cả những cái danh từ này là chỉ, tuy nó khác hơn cho nên nó cũng chỉ có một cái đặc điểm này. Mà chính cõi tự giác, tức là đạt được cái tự mình giác ngộ thấy mình, lìa cả thể hư vọng giác tướng, nó lìa hết bao nhiêu cái hư vọng suy nghĩ tâm tư, cái tướng giác ngộ, suy nghĩ cái tướng giác ngộ cũng xa lìa nữa, bởi vì cái suy nghĩ đó nó thuộc về phần ý thức, phần vọng, chứ không có phần sơn. Hàng phục nhất thiết ngoại đạo chúng ma, tất nhiên là coi như là diệt từ tất cả những cái ma chướng, mà thường thường những cái ma chướng gọi là nội chướng ngoại chướng, nó đều là ma hết, tức là vọng. Ma đây là vọng, vọng tưởng. Ngoại đạo tức là tìm Phật ở ngoài tâm, tìm cái đại bát nhã này ở ngoài tâm, thì gọi đó là ngoại đạo. Ngoại đạo là vậy đó, chứ không phải đạo là có đạo khác gì đâu. Tồn cái tâm tự ngộ quang minh thông triệt, nghĩa là chỉ còn lại cái tâm tự ngộ tự giác, nó sáng suốt thông suốt tất cả, thông triệt đây. Thông nó đã thông rồi, triệt nghĩa là nó không có hạn được, cho nên nó thông suốt vô cùng, không có cái chỗ nào mà kêu là ngàn mé, kêu là thông triệt. Tâm thông thiết thông, tâm thông thiết thông, định huệ cân nhau, định và huệ đó. Tâm định thì phát sanh trí tuệ, hãy tâm thông thì thiết nó mới thông đó, nó vậy đó. Định huệ cân nhau mới là viên minh. Viên minh tất nhiên là còn sáng. Cái gì còn sáng? Bản tâm còn sáng. Cái gì còn sáng? Cái Phật tâm còn sáng. Cái gì còn sáng? Cái đại bát nhã của mẫu người chúng ta còn sáng. Như mặt nhật trên không là tỷ hai cái diệu tướng nói trên, là thí dụ cho hai cái diệu tướng nói trên, tức là tâm thông trước thông đó. Thông đạt quang minh cũng như là mặt nhật ở cái chỗ trống không, coi như là nó treo giữa đó. Thông thả xây, lăn xây tự nhiên, soi khắp, soi sáng khắp cả kiền không thế giới, tức là vũ trụ bao la, soi khắp không có gì ngăn cản. Nhưng mà đây là mượn để mà thí dụ thôi, chứ còn thiệt ở đâu, đâu có thể mà nó đem cái chuyện mặt nhật đây mà thế mà thí dụ. Nhưng mà giờ biết lấy cái gì đâu thí dụ, phải lấy cái thí dụ này để mà chứ còn cái nghĩa cái diệu dụng của kêu là tâm thông hay là thiết thông á, cái nghĩa nó là nó ngoài nữa. Cái thông là kêu là thông triệt, thấu triệt. Cái phần mặt nhật mà soi mà có cái gì mà theo nó ngăn che lại cái là không có sáng vô đó được rồi. Cái cuộc ăn chia nghĩa là không có cái gì mà chê được. Cái chia tức là cái gì? Tức là khi mà mình tiến tánh rồi, hoặc là khi mà cái đại bát nhã thể hiện được rồi. Thấy pháp thấy tánh, tức là thiền tôn đốn ngộ, đốn pháp, do Đức Đạt Ma Tổ Sư truyền sang cõi Đông, tức là bên Đông Độ, là phép chỉ ngay cho chúng sanh giác ngộ tự tâm, thấy không? Mà thấy tánh thành Phật, tức là trực chỉ nhân tâm, thẳng chỉ vào tâm của mỗi người, để làm sao mà thấy cho được cái tánh thành Phật. Thì thấy được cái tánh á, bây giờ đây mình phải nghĩ như thế nào hàng ngày? Nhất tâm chánh niệm, làm một việc gì, bất cứ việc lớn việc nhỏ hàng ngày mình làm, thấy không? Thì mình phải kêu là suy xét trong cái việc mình làm đó, coi thứ là mình làm với một cái tâm gọi là ba la mật, hay là làm với một cái tâm mà còn đương coi như là trong cái dòng chấp trước, trụ trước. Trụ trước nghĩa là mình làm với bổn phận, nếu không làm được nó kỳ quá đi thì nó hạn cuộc rồi, hoặc là làm để cho người khác người ta khen cái chuyện làm của mình cũng không được rồi, hay là làm đó là vì muốn hơn những người khác người ta làm cũng không được rồi. Tất cả những cái đó thì quy lại là phàm tánh, phàm tâm hết những cái đó. Cho nên đó thì bây giờ trái với cái phàm tánh đó là Phật tánh chứ cái gì đó, thấy không? Thì làm sao mình dẹp trừ cho được tất cả những cái nhân ngã bị thử trong khi mình làm bất cứ là một việc gì? Vì vậy cho nên không phải kêu là kiến tánh đạt đạo rồi bỏ cái thế gian này để mà đi tìm một cái chỗ nào ngầu để mà thấy tánh đạt đạo, không bao giờ có. Cho nên phải trực nhận với lại cái việc hiện tại đây, biết cái chuyện hiện tại đây là cái chuyện nó là giả danh giả tướng, nó là vọng tưởng điên đảo. Nhưng ở trong cái vọng tưởng điên đảo này, nếu mà mình khéo vận chuyển thì tất nhiên là mình mới thấy tánh được. Tất nhiên là bây giờ quý vị thấy không? Chẳng hạn như thế nào, đây là nói một cái giảng giải ra cho thiệt ra. Đã nói thấy tánh thì cái giảng cũng không làm gì mình giảng giải được. Thì bởi vì mình như nãy giờ thầy nói đó, mình làm mà mình còn thấy làm để cho hơn người kia, hoặc là làm cho nó hay hơn, hoặc là vì mình làm theo cái nghĩ thông thường vậy đó, thì cái đó là gọi là phàm tánh. Hoặc là làm để mà làm, chứ còn không có mẫu vật ở đâu nó có cái an trụ, cái chánh pháp chánh lý nó nằm ở trong cái mẫu vật mình làm hết, nó có trong hết á. Mà bây giờ tại vì cái người đời làm nó cứ chạy theo cái vọng mà làm, thành ra những cái đó nó không có chơn được. Bây giờ làm sao mình biết đó là vọng, là mình giải tỏa cho được cái đó? Mà hễ mình thấy chỉ cái phàm tánh thôi, khi mà mình làm như vậy mình thấy đó là phàm tánh, cho nên chưa thấy Phật tánh được. Nhưng mà trước bây giờ hiện tại bây giờ mình làm sao mình thấy được cái phàm tánh, mà cái mặt trái của phàm tánh đó là Phật tánh, hay là giác tánh, hay là kiến tánh, thấy tánh. Rồi cái nào cũng vậy, ở trong cái thông suốt chân lý, ở trong cái việc làm mà thông suốt chân lý, mẫu việc, chứ còn không phải nói rằng mình bỏ mẫu việc đây rồi để cứ mà ngồi một chỗ để mà chờ cái ngày mà để mà thấy tánh, không được đâu, khó lắm. Chẳng phải cái chuyện đó là cái chuyện điều bởi vì cái tư, bởi vì người ta cần nhất định, cần cái tâm nó phải định lại. Bởi vì nếu mà nó lăn xăng quá như thế này, cho nên thầy nói phải nhiếp tâm chánh niệm luôn luôn, nấu cơm ngâm nước bữa củi dọn thủy ban xài gì nè, nghĩa là phải nhiếp tâm chánh niệm luôn luôn, nghe thấy không? Làm ở trong cái đó thì có ngày kiến tánh thành Phật, chứ có gì đâu. Chứ còn bỏ cái đó không được, làm sao mà làm nhưng mà có cái định lực nó nằm ở trong đó, cái sức định nó trong đó. Còn tại vì người đời làm là cứ chạy theo cái đó, chạy theo cái vọng mà làm, thành nó tập, chứ không thể bỏ cái đó được. Thì cách tu sống đậm nó như vậy đó. Tà tâm là gì? Ở trên chánh văn mà nói cái chuyện mà xuống thế phá tà tâm. Tà tâm là gì? Phái nào không do phép minh tâm kiến tánh làm gốc thì gọi là tà. Bất cứ pháp môn nào, bất cứ cứ một cái chủ thuyết nào, bất cứ một cái giáo lý nào mà không có đi thẳng vào tâm mà tu, đi thẳng vào tâm để làm sao cho cái tâm nó sáng, làm sao để mà thấy ra được cái tánh, cái tánh làm sao thấy, nhưng mà làm sao mình nhận thấy nhận được cái tánh, thì cái đó mới là chánh. Còn ngược lại mấy cái đó là tà hết,
tà hết,
tà hết đó. Đã